Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể quý vị tăng ni và quý Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng Giêng năm Giáp Thân, dương lịch là ngày 15 tháng 2 năm 2004. Chúng ta đã có duyên lành sau ngày khai pháp thì bây giờ trở lại phần tu học bình thường, sinh hoạt bình thường của đạo tràng Cúc Lâm Tuệ Quang. Hôm nay trong cái phần phụ trách của chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với quý vị, chúng ta sẽ trao đổi tiếp về cái bài cúng ngọ mà thường khi ngọ thời chúng ta thọ thực thì chúng ta phải có cái bài, hay là có cái khóa lễ cúng dường đó. Thì trong cái tài liệu mà quý vị đã có thì đó chính là cái bản văn mà chúng ta khi ngọ thời thọ thực gồm có những phần như thế nào, quý vị đã có rồi. Thì khi nhìn vào bên trong cái bản văn đó thì quý vị thấy phần thứ nhất có nghĩa là phần cúng dường, phải không nào? Phần thứ hai là gì? Là phần xuất sanh. Đó, phải thứ tự nó là như vậy không? À, thì chữ xuất sanh này chúng tôi cũng đã có giải thích sơ qua trong cái ngày khai pháp, coi như là lần này chúng ta khai pháp là chúng ta nhắm thẳng vào, có nghĩa là mình đã thấy được cái pháp chân thật thì mình phải làm những cái công việc như thế nào cho nó xứng đáng. Mà trong cái hai chữ xuất sanh đó thì chúng tôi cũng đã có gợi ý cho quý vị. Thì trước khi hôm nay chúng ta học chính thức về cái phần thứ hai này thì chúng tôi xin phép ôn lại với quý vị ở cái phần thứ nhất, tức là cái bài cúng dường. Thì thưa toàn thể đại chúng, như quý vị thấy, một cái thời ăn cơm của mình lâu nay mình tưởng đâu mình ăn để cho nó no bụng thôi, ăn cho nó ngon miệng, hoặc giả là ăn cho nó có sức khỏe, tùy theo ý nghĩ của mỗi người. Cao lắm thì chúng ta nghĩ rằng đó là một cái thời nghĩa là thọ trai ở trong nhà chùa, thì như vậy mình ăn cũng là như thế nào cho nó thanh tịnh, tức là chúng ta chớm chớm có nghĩa là một ý niệm gì đó về cái sự tu hành. Nhưng mà khi chúng tôi giải thích cho quý vị rõ trong cái bài cúng dường, từ cách chúng ta vân tập lên trai đường, tại sao chỗ đó gọi là quá đường, rồi xong rồi chúng ta tại sao ngồi xuống là phải nghĩa là đâu đó nghiêm chỉnh, mở bát ra rồi xới cơm, rồi nghĩa là dâng cơm lên cúng, thì trọn cái bài cúng dường chúng ta đã tìm hiểu xong hết những cái ý nghĩa ở trong đó rồi. Thì quý vị thấy như vậy cái buổi ăn của chúng ta nó là ăn sao? Ăn phải là để cho chúng ta nghĩa là được nghĩa là khỏe mạnh, cho nó được nghĩa là tròn trịa béo mập không, hay là ăn cho nó ngon miệng nữa không? Mà thật sự cái ăn đó đối với nhà Phật thì chỉ là một cái phần phụ thôi. Mà ngay trong cái ăn đó thì đã nhắc cho chúng ta nhớ tới cái pháp thân bất sanh bất diệt của mình. Thành ra qua cái bài cúng dường đó quý vị thấy rõ, nói tới nghĩa là dân cúng tới những vị Phật mà chúng ta thấy khó hình dung ra được những cái hình tướng. Mà nhất là khi chúng tôi đã giải thích và cũng như trao đổi với quý vị rồi thì quý vị biết rõ trong bao nhiêu danh hiệu Phật đó, Bồ Tát đó, hoặc giả là trong các cái pháp tu đó thì đều là nói tới cái chỗ thể thanh, thanh tịnh của mình. Như vậy thì ngay trong cái bài cúng dường này có nghĩa là chúng ta tuy rằng thọ trai bằng nghĩa là cái đoạn thực, tức là bằng những cái thức ăn có sanh diệt, ăn xong rồi thì nó phải tiêu hóa, rồi trong đó thì nó có nhiều cái phần mà chúng ta thấy nó không phải là cái pháp trường cửu. Nhưng mà ngược lại nhân cái chỗ đó thì chúng ta lại nuôi dưỡng, làm sống dậy cái pháp thân bất sanh bất diệt của mình, tức là sống lại với cái chỗ thể thanh tịnh miên viễn. Qua cái bài cúng dường đó thì như quý vị cũng đã thấy các cái danh hiệu Phật khi chúng tôi giải thích ra rồi thì rõ ràng là đều là ở trong cái thể thanh tịnh. Và kể cả cái pháp gọi là pháp gì, Đại Bát Nhã Cứu Cánh cũng vậy, đó là chính là mẹ của chư Phật, phải không nào? Rồi tới nghĩa là hàng chư tăng, các vị nghĩa là đại Bồ Tát, thì quý vị thấy không, vị Bồ Tát nào cũng đã có mặt ở trong quý vị hết, không đâu nghĩa là xa lạ. Rồi cho tới nghĩa là cúng Phật cập tăng, rồi pháp giới hữu tình nghĩa là đều phổ đồng cúng dường đó, có nghĩa là chúng ta cúng dường khắp hết kể cả nghĩa là chúng sanh trong lục đạo, rồi nghĩa là quý vị sử dụng nghĩa là ba đức sáu vị rồi vân vân. Thì qua những cái điều mà chúng tôi đã trao đổi thì chúng ta thấy rõ phần cúng nghĩa là cúng dường như vậy, nhằm rốt ráo là để chúng ta thể nhập trở lại với cái phần nghĩa là thể thanh tịnh của mình. Thì qua cái phần chúng tôi giải thích, coi như quý vị đã có một cái niềm hoan hỷ, coi như có thêm một cái nguồn pháp thực nghĩa là rất là vi diệu. Mình nhận thấy được cái giá trị ở đằng sau những cái danh hiệu đó. Lâu nay mình cứ ngỡ rằng mình nghĩa là dâng cái bát, đưa bát lên cúng là cúng cho chư Phật, hay là mình có cái gì đó thầm thầm cũng gửi gắm cái tâm tư nguyện vọng của mình đi theo cái lời đó. Nhưng mà hóa ra là bây giờ mình mới hiểu rằng cúng ai, tức là cúng lại ông Phật của chính mình, nơi cái thể thanh tịnh của mình mà lâu nay mình đã bỏ quên nó đi, lãng quên nó. Ngày hôm nay nhờ cái duyên này, nhờ trong cái lúc ngồi thọ trai mà chúng ta nghĩa là thức tỉnh lên được, thấy không nào? Thức tỉnh được nghĩa là qua một cái bài cúng dường ngắn ngủi đó. Thì qua cái những cái buổi trao đổi trước đây chúng ta học thì cũng đã tương đối nghĩa là cặn kẽ tìm hiểu rồi. Hôm nay trong cái phần tóm lược lại thì chúng tôi xin nhắc với quý vị, trước đây nếu khi quý vị chưa nghe giải thích thì mỗi lần cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng chúng ta hướng vào đâu? Chúng ta hướng ra bên ngoài nhiều hơn, thành ra mình mới có thấy là có Phật này, có Phật kia, Phật nào linh, Phật nào không linh, phải không nào? Bồ Tát nào quan trọng, Bồ Tát nào không quan trọng, phải chưa nào? Nếu trước đây khi chúng ta chưa học thì chúng ta lúc nào cũng vậy, mình thấy mình gần gũi với Bồ Tát Quan Âm nhiều hơn, thì thành ra mình thấy Bồ Tát Quan Âm thương mình nhiều hơn là Đại Thế Chí. Hoặc giả là quý vị ít có khi nào dám nghe là nhìn thẳng Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lắm, tại vì thấy ông cầm cái kiếm thấy sợ quá, phải không? Thì tất cả những hình ảnh đó sau khi chúng ta đã được giải thích ra rồi, tìm ra được cái ẩn dụ đó rồi, thì mình thấy hay quá, tất cả Bồ Tát đó đều có mặt ở trong cõi lòng của mình, đều là những vị Bồ Tát đang nghĩa là nhắc nhở, đang nghĩa là thúc đẩy mình trên cái con đường giác ngộ giải thoát. Thì sau khi nghĩa là trước đây chưa học thì chúng ta hướng ra ngoài để tìm cầu, hướng ra ngoài để mà cúng dường. Thì sau khi học xong rồi thì quý vị lại quay lại biết rồi, bây giờ nghĩa là tất cả những cái vị Phật, vị Bồ Tát đó, kể cả Pháp nghĩa là Đại Bát Nhã Cứu Cánh cũng ở ngay nơi chúng ta có. Thành ra chúng ta xoay lại với chính mình. Và khi xoay lại với chính mình thì nhiều khi quý vị thận trọng, chúng ta sẽ dễ dàng nghĩa là nặng về cái của mình, có nghĩa là lo tu rồi nặng về cái của mình mà quên mất đi cái người chung quanh. Quên mất đi người chung quanh, mà lo cúng dường Phật của mình mà rồi quên Phật của người. Đây, bây giờ chúng tôi mới bắt đầu nhắc lại với quý vị. Ngày hôm nay khi quý vị đến đây sinh hoạt, tự nhiên mình thấy có một cái điều nghĩa là hơi lạ. Nói chữ lạ thì không đúng, thật ra những cái điều này trước đây huynh đệ chúng ta cũng đã có nhắc nhở, nhưng mà nó chưa đi tới một cái giai đoạn gọi là cụ thể, hoặc giả là chúng ta nghĩa là cùng nhau sách tấn hơn. Đó là cái việc gì? Khi quý vị ngồi lại cái bàn thì đứng lên rồi biết dọn dẹp cái ghế, hay là biết nghĩa là trong nôm coi cái bàn nó còn sạch sẽ hay không. Thì cái động tác này, cái hành vi này nó rất là đơn giản thôi. Nhiều khi quý vị chỉ nghĩ rằng đây chỉ là gì? Chỉ là một cái sự nghĩa là thường thức, nghĩa là coi như là cái kiến thức, nghĩa là để mình hiểu và mình tế nhị sống như thế nào cho nó hài hòa, cho nó hợp với mọi người. Nhưng mà quý vị có nghĩ rằng trong một cái hành vi nhỏ đó là chúng ta đã có cúng Phật trong đó rồi. Có thấy được chỗ này không nè? Ai đã sắp đặt cho chúng ta có được cái khung cảnh này trang nghiêm thanh tịnh? Khi quý vị ngồi lên cái bàn nó vốn dĩ đã sạch sẽ rồi, nó đã ngay hàng thẳng lối hết rồi, phải không? Đó, mà rồi chỉ vì có mình, có hiện diện của mình, một lát cái nó xáo trộn tùm lum hết. Ở trên này thì có thể là nước nôi nó bị đổ tháo, ghế thì nghĩa là không có còn ngay hàng thẳng lối nữa. Mà nếu bây giờ muốn sắp lại cho nó ngay hàng thẳng lối thì chắc chắn sẽ có một người nào đó bỏ công ra làm lại công việc này. Đúng chưa quý vị? Thế thì bây giờ quý vị biết tôn trọng Phật của mình, mà người khác, Phật của người khác thì sao? Tao quên mất người đó rồi. Cái người mà bỏ công ra để làm cho chúng ta được trang nghiêm thanh tịnh, được cái chỗ nơi chốn nghe là yên ổn này, thì người đó không phải là cũng có Phật trong lòng sao? Thấy chưa quý vị? Như vậy thì nếu như hôm nay quý vị tới đây, mọi các việc gì nghĩa là đâu đó nó đã trang nghiêm thanh tịnh, mà chúng ta ý thức điều này rất rõ, mình sử dụng nó xong, mình nương nhờ nó xong, thì mình cũng trở lại cái vị trí đó. Thì như vậy quý vị đã biết tôn trọng cái người đã làm ra chỗ này, cái người đã sắp bài ra gì, chúng ta đã biết tôn trọng người đó, biết cái công khó nhọc của người đó, thì cái đó là chúng ta nói theo đạo đức. Nhưng mà nếu cái vị đó là gì, cũng là một vị Phật tương lai, đúng chưa? Thì như vậy nếu khi chúng ta biết tôn trọng như vậy thì chính là quý vị đã cúng dường Phật của người đó đó. Và nói chung bây giờ như vậy nói ra thì nó vẫn còn có tôi và có anh, có chị, tức là có cái đối đãi. Còn ở đây nếu tất cả mọi việc gì chúng ta biết thu xếp nó để trở lại cái chỗ ổn định, trở lại với cái chỗ thanh tịnh như bản nhiên của nó, thì phải chăng là quý vị đã thanh tịnh quá cái cuộc đời này không? Lâu nay chúng ta nghe nói là tịnh độ quá nhân gian, mà mình không ngờ, mình cứ ngỡ đâu là phải làm cái gì đó lớn lao lắm, mà quên rằng từng cái việc rất là nhỏ. Về chùa đã sạch sẽ rồi thì tại sao chỉ vì có mình thì một lát lại không còn sạch sẽ? Cái này là phải đặt lại. Như vậy thì chỉ cần quý vị giữ gìn sạch sẽ thôi là quý vị cũng đã góp phần cho cái ngôi chùa này được trang nghiêm thanh tịnh nè. Mà có trang nghiêm thanh tịnh thì người khác bước vào đây cũng sẽ thấy được cái, cũng ảnh hưởng được cái thanh tịnh đó. Đó thì như vậy hôm nay chúng ta tu thiền đừng nghĩ rằng phải làm cái việc gì nghĩa là xa vời cao siêu lắm thì mới gọi là thiền, mà quên rằng cái trước mắt, cái hiện tiền của chúng ta. Đó, quý vị đến đây trước khi nghĩa là đạo tràng chúng ta bắt đầu sinh hoạt thì bao nhiêu nghĩa là Phật tử, bao nhiêu huynh đệ đã góp cái phần công khó nhọc về đây dọn dẹp, về đây tu chỉnh lại để cho cái ngày sinh hoạt của chúng ta được trang nghiêm thanh tịnh, được đâu đó đầy đủ tiện nghi, huynh đệ về là không thiếu thốn một cái gì hết. Thì như vậy chúng ta đã hưởng được những cái điều kiện đó. Thì nếu thật sự quý vị biết tôn kính cái công khó nhọc của huynh đệ, đó là chúng tôi nói về phần đạo đức, thì ít ra là chúng ta cũng phải nghĩa là có cái tấm lòng biết ơn. Mà muốn thể hiện lòng biết ơn đó là gì? Là làm sao đừng để cái chỗ này nó bị hư hại, đừng để cái chỗ này nó bị nghĩa là xáo trộn, làm cho người ta phải khó nhọc hơn, phải nghĩa là vất vả hơn. Đó là chúng ta nói về mặt đạo đức. Một người có đạo đức thôi chúng ta cũng đã không có nghĩa là muốn làm khổ ai rồi, làm khó nhọc cho ai rồi. Còn bây giờ nếu chúng ta hiểu sâu hơn nữa, mình biết cúng dường Phật của mình thì mình quên Phật của người đó sao? Thấy không nào? Như vậy thì quý vị góp phần thanh tịnh là gì? Khi chúng ta đến đây hưởng được cái sự thanh tịnh này, hưởng được cái sự trang nghiêm này, thì quý vị góp phần cho chỗ này cũng trang nghiêm thanh tịnh để cho vị khác lại tiếp tục hưởng được chỗ đó. Đó thì như vậy đạo tràng chúng ta trở về đây sinh hoạt mà mỗi người đều ý thức bảo vệ cái môi trường này, bảo vệ cái nơi chốn này được trang nghiêm thanh tịnh, thì đó phải chăng là quý vị đã nghĩa là tịnh độ quá cái cõi này rồi chứ còn gì nữa? Hay là chúng ta đã thanh tịnh quá ngay ở trong cái cuộc sống hiện tiền của chúng ta, không chờ đợi nghĩa là đâu cho nó xa xôi? Lâu nay mình tu học mình tưởng đâu phải đợi tới niết bàn mới thực sự có thanh tịnh, mà không ngờ ngay đây trước mắt mình không chịu thanh tịnh thì biểu đâu làm sao mà có thanh tịnh. Thanh tịnh hay không là do ai? Do tự thân của mỗi chúng ta, phải chưa quý vị? Đó là chúng tôi nói về hình thức. Còn nói về nghĩa là nói về cái nội dung, nói về cái chỗ nghĩa là tu tập tâm hạnh của mỗi người, thì nếu như chúng ta về đây mỗi người đều đang có nghĩa là cái hoài bão hướng tới cái con đường tu hành một cách chân thật, thì chúng tôi tin chắc rằng không ai muốn làm phiền ai, không ai muốn nghĩa là làm cho người khác buồn vì mình cả. Mà chính khi chúng ta không muốn làm phiền ai, không muốn làm người khác buồn mình hay là phiền não vì mình, thì phải chăng là quý vị đang thanh tịnh cõi lòng không? Khi quý vị không làm những hành vi, không nói những lời mà khiến cho người buồn phiền thì bản thân mình là không có phiền não. Mà rồi không tác, không có là một cái tác động làm cho người khác phiền não. Thì như vậy mọi người đều được sống ở trong cái chỗ không có phiền não. Mà chính khi không có phiền não thì là phải chăng chúng ta đã thanh tịnh quá được cõi lòng chưa quý vị? Mục đích tu hành của chúng ta thì cũng chỉ bao nhiêu đó. Một là tự thân nơi tâm của quý vị làm sao nghĩa là có được những cái giờ phút nghĩa là lắng yên, những cái giờ phút để sống lại với cái bản thể thanh tịnh của mình. Vì nơi bản thể thanh tịnh thì không còn phiền, không còn phiền não. Đó là một cái ước mơ mà lâu nay khi quý vị chưa là một Phật tử tu học đi nữa, chưa là một cái người tu hành đi nữa, thì chúng ta cũng đã hằng mơ ước gì được sống trong cái an vui. Nhưng mà ngày xưa vì mình không biết rõ, tự mình gieo những cái mầm mống khổ đau, gieo những cái mầm mống nghĩa là gây rối loạn, phiền não. Rồi cái là mình lại ước mơ thì ước mơ nghĩa là hạnh phúc, ước mơ nghĩa là sự an vui. Mà chính nhân thì mình lại là làm trái ngược, quả thì mình không muốn. Cái đáng lý ra mình gieo cái nhân xấu thì mình hưởng quả xấu, mình lại sợ sệt, mình chỉ muốn cái quả tốt thôi. Mà muốn quả tốt mà lại không gieo nhân tốt, thì đó là một thời chúng ta đã lầm lẫn cái chỗ đó. Hôm nay nhờ có sự tu học Phật Pháp, ta hết cái lầm đó rồi. Thì hết lầm đó rồi thì làm sao phải thấy rõ cái nhân nào là nhân tốt, để rồi có quả tốt. Và toàn thể huynh đệ chúng ta có mặt ngày hôm nay cùng nghĩa là sống trong một đạo tràng, cùng có mặt trong một đạo tràng để tu tập, cũng chỉ vì cái mục đích duy nhất đó là thanh tịnh, thanh tịnh cái cõi lòng của mình, thanh tịnh cái cảnh giới mà mình đang sống đây. Thì qua cái chỗ chúng tôi vừa trao đổi với quý vị, mong rằng sau khi chúng ta đã học xong cái bài cúng dường, chúng ta khám phá ra được những cái ẩn nghĩa, những cái chỗ ứng dụng rất là vi diệu, thì mình đã thấy được cái nguồn vui. Nhưng mà không dừng lại ở nguồn vui nơi tự thân mình, mà làm sao đưa cái nguồn vui đó được đến với mọi người. Đó, thanh tịnh nơi bản thân mình và thanh tịnh cái cảnh giới mình đang có mặt. Mà không biết cảnh giới quý vị lớn ở cỡ nào, nhưng mà trước mặt là ở trong đạo tràng. Vì đạo tràng là cái nơi chúng ta đang cùng có cái hoài bão giống nhau. Ai về đây là cũng mong mỏi mình tu hành tiến bộ, chứ có khi nào quý vị về đây muốn càng ngày càng xấu hơn không? Dạ có không? Nếu ai có thì làm ơn nói trước cho thầy nhớ. Mình chỉ muốn chuyển hóa như thế nào để càng ngày nghĩa là càng thanh tịnh, càng tốt đẹp hơn. Thì đó rõ ràng là hoài bão của chúng ta, ai cũng có một cái ước mơ sâu xa như vậy. Thì làm sao nghĩa là để góp phần cho cái môi trường này được thanh tịnh, cho môi trường này được tốt đẹp, để mọi người đều hưởng được cái sự tốt đẹp đó, và mọi người đều thấy được ở trong cái tấm lòng của mình thể hiện được cái sự thanh tịnh đó, thể hiện được cái chỗ an vui đó mình đã hưởng được. Thì mong rằng quý vị về đây tu tập là nhớ cho, đừng vì một lý do nào cá biệt của mình. Bởi vì thường những cái gì chúng ta gây khó khăn, gây phiền não cho người là do cái niệm khởi của mình. Mình không nhận ra được cái điều đó, nó dẫn mình rồi, mình nói bậy, mình làm sai, khiến cho người khác chẳng vui, khiến cho người khác buồn khổ. Thì tới lúc mà hối hận thì nó đã quá trễ. Như vậy thì mỗi một thiền sinh á, là phải nắm ngay từ cái gốc của nó, tức là lúc mà nó vừa lé lên á, nó vừa nảy lên một cái tư tưởng, một ý niệm, mà ý niệm đó sẽ dẫn cho chúng ta đi vào cái kết quả gì, thì chúng ta phải biết rõ. Mà hãy biết rõ rồi thì phải dừng nó đi. Người tu thiền là đừng nghĩ rằng không có nhân quả, mà phải nói là đừng lầm nhân quả. Cái nào nó hiện ra như ra sao chúng ta đã biết rõ. Mà hãy biết rõ rồi thì quý vị phải mạnh dạn thay đổi nó, mạnh dạn chuyển hóa sửa đổi nó đi. Đó, thì đó là chúng ta đã góp phần vào cái chỗ nghĩa là thanh tịnh quá nơi cái nơi chốn mà cái cảnh giới mà mình đang sống đây. Và chính như vậy thì không những giúp cho mình an ổn được cõi lòng của mình, mà cũng giúp cho bao nhiêu huynh đệ khác cùng tu tập có được cái sức an ổn đó. Nếu đạo tràng này chúng ta càng ngày càng tiến bộ, càng thanh tịnh, thì cho dù một người mới họ chưa tu tập gì nữa, họ bước vào trong này họ cũng bị ảnh hưởng liền. Quý vị có thấy rõ không nè? Không biết quý vị nghe là ngồi thiền rồi chắc là không thấy đâu. Giữa lúc đạo tràng chúng ta trong này ngồi thiền nghĩa là im phăng phắc hết, thì một cái người nào đó họ đánh chiếc xe tới cổng mình, họ đang rồ máy rồ, nhưng mà họ vừa vào đây thấy mọi người ngồi nghĩa là thẳng băng hết mà im hết, tự nhiên im lặng ngồi xuống xe tắt máy. Thì cái đó là do đâu mà họ phải có một cái sự tôn trọng như vậy? Tại vì thấy chúng ta đang tu, thấy không? Thấy chúng ta nghĩa là đang có chỗ nghĩa là thể hiện cái sức thanh tịnh đó. Chứ nếu mà quý vị ở trong này đương làm ồn thì chúng tôi bảo đảm rằng người đó sẽ đánh xe chạy một cái ào xuống tới nhà bếp luôn. Còn ngược lại không dám. Như vậy thì quý vị thấy ghê chưa? Cái lực tu của quý vị nghĩa là làm cho người ta cũng phải sợ mà. Đúng không nào? Đức trọng quỷ thần kinh, nhưng mà mấy vị đó chưa phải là quỷ thần, phải không? Nhưng mà thấy quý vị tu thôi thì cũng đã thấy nghĩa là có cái lòng kính phục rồi. Đó, thì như vậy quý vị thấy đâu có phải môi trường chúng ta thanh tịnh mà chúng ta nói là mình chỉ lo tu tâm. Không, môi trường quý vị trang nghiêm thanh tịnh thì cũng đã khiến cho người ta nghĩa là nhiếp phục rồi, khiến cho cái cõi lòng của người ta cũng thanh tịnh theo mình liền. Đó, thành ra chính cái chỗ đó, mỗi một thành viên chúng ta, mỗi một thiền sinh ở trong đạo tràng, nếu chúng ta ý thức rõ được cái điều này thì mỗi người đóng góp cho cái đạo tràng này được trang nghiêm thanh tịnh, chứ không phải là nhờ nghĩa là quý thầy hay là nhờ một vài vị huynh trưởng mà cái đạo tràng này có thể trang nghiêm thanh tịnh, mà nhờ tất cả chúng ta, mỗi một thành viên có mặt ở đây giúp cho cái đạo tràng này trang nghiêm thanh tịnh. Thì một người nào đó họ đến đây họ cũng nhờ cái sức nghe là thanh tịnh của mình, cái cuốn hút vào trong đó họ cũng thanh tịnh theo. Thì như vậy quý vị thấy chúng ta tu tập được hay không, như vậy là do cái đạo tràng của mình. Hãy đạo tràng mình thanh tịnh thì là tự thân đạo tràng này có tiến bộ, mà người khác vừa đến đây thì cũng nhờ cái sức thanh tịnh đó họ nghĩa là phát chấn lên, nghĩa là họ phát khởi được cái nguyện sâu xa của mình để hướng vào cái sự tu hành thanh tịnh. Như vậy qua cái bài cúng dường đó, chúng tôi xin nhắc lại thêm với quý vị, nếu trong đời sống của chúng ta góp phần như thế nào mà để cho cái lẽ thật nó được tỏ bài. Bởi vì như quý vị thấy, chúng ta đâu có phải chỉ là cúng dường Phật Pháp Tăng chỉ cúng dường Phật và Bồ Tát mà còn cúng dường pháp. Mà pháp đó là gì? Đại Bát Nhã Cứu Cánh. Đại Bát Nhã Cứu Cánh có nghĩa là trí tuệ, mà trí tuệ là lẽ thật chứ không có gì hết. Nhìn ra được cái lẽ thật, thấy rõ lẽ thật. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, nếu phàm bất cứ một cái việc gì mà chúng ta biết tôn trọng lẽ thật, thì lúc đó là quý vị đã biết tôn trọng gì? Tôn trọng pháp. Chúng tôi lấy ví dụ như ngày hôm nay, sáng nay chúng tôi có thông báo ai nghĩa là lỡ là lên chánh điện mà để cái đôi dép nó không đúng chỗ đó, thì tí nữa qua cái chỗ bảo chúng là biết. Mà nếu có vị nào nghĩa là biết tôn trọng lẽ thật đó, dạ thưa thầy, do thiền sinh hay do Phật tử đây quên cái chỗ đó, cho nên có cái lỗi là để cái đôi dép như vậy. Nhưng mà xin thưa quý vị, từ sáng giờ chúng tôi chưa nghe ai lỡ thỏ thẻ hết đó. Điều đó để cho thấy rằng cũng chưa chưa có biết quý trọng lẽ thật. Một bài học rất đơn giản đó thôi. Nếu quý vị gọi là tôn trọng pháp á, thì là ngay đó là một pháp rồi. Ngay đó là một pháp rồi. Mà đối với cái con đường tu hành đạo Phật chúng ta là lẽ thật là trên hết. Đạo Phật là đạo sự thật. Ta đến đây tu học mà chúng ta không biết tôn quý sự thật á, thì như vậy đâu phải là Phật tử nữa. Quý vị đến đây nghĩa là tu cái gì? Phải không nào? Lâu nay là vì chúng ta nhầm lẫn, chúng ta mê muội, chúng ta quên mất cái lẽ thật, cho nên về đây tu tập là để sống lại với cái lẽ thật đó. Mà sống với cái lẽ thật đó mà bây giờ chúng ta lại không chịu, chúng ta vẫn còn xảo ngụy, vẫn còn che giấu, thì như vậy làm sao đây? Thấy chưa nào? À, xin thưa với cùng toàn thể đại chúng, không phải chúng tôi nói ra cái chuyện này là để có cái trách móc gì, nhưng mà nói bằng những cái sự thật để cho quý vị thấy cái việc tu hành của chúng ta nó đơn giản lắm. Nó ở ngay ở trong cái nghĩa là những cái sinh hoạt rất là gọi là đời thường này đó. Một cái việc mà một người đã phát hiện ra cái sai lầm của mình và nhắc mình, thì lý đáng ra là mình phải sao? Mình phải tự giác phơi bày điều đó ra. Quý vị sám hối là phơi bày với Phật, nhưng mà tại sao dám phơi bày với Phật? Tại vì thấy Phật không nói gì cả, còn không dám phơi bày với Tăng, sợ Tăng quở. Phải vậy không? Mà đâu có, quý thầy đâu có quở quý vị đâu. Nếu ai mà tới mà đã sám hối thì thôi, quý thầy rất là hoan hỷ, bởi vì quý biết quý vị đã hiểu rồi, biết quý vị đã tôn trọng pháp rồi. Nhưng mà khổ nổi từ sáng giờ không có chuyện đó. Chưa, như vậy thì còn phải tu nữa. Đây, như vậy thì xin nhắc lại, nếu chúng ta biết tôn trọng lẽ thật, đó là quý vị đã tôn trọng pháp. Thấy chưa nào? Như vậy thì đến đây đâu có phải là chúng ta chỉ khi nào lấy kinh điển ra tụng đọc hay là nghe thuyết pháp mới gọi là tôn trọng pháp. Tôn trọng pháp là quý vị cái gì nghĩa là sống bằng cái tâm chân thật của mình, đó là tôn trọng pháp. Nói chuyện với huynh đệ, trao đổi với huynh đệ cũng bằng cái tâm ngay thẳng của mình, không hơn thua, không phải quấy, không thị phi. Thì như vậy là lẽ thật rồi. Còn thấy chúng ta muốn hơn người rồi, chúng ta nói thế này thế nọ, nghĩa là mình thì nghèo rồi, rớt mùng tơi mà khoe là tôi có cái nhà lầu. Ví dụ vậy đó. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta không biết cái lẽ thật chỗ nào. Mà đã về đạo tràng rồi thì những cái việc đó là mình biết rằng đâu có phải, nó đâu có phải là cái chỗ để chúng ta tu những cái việc đó nữa. Phải không nào? Như vậy thì trở về đây là làm sao quý vị trong lời nói, trong hành vi, trong tư tưởng của mình là biết tôn quý sự thật, đó là quý vị biết tôn trọng pháp. Chứ không phải chúng ta cúng dường Phật và Bồ Tát là đủ đâu. Tôn trọng lẽ thật đó là tôn trọng pháp. Mà nếu tôn biết cúng dường Phật, biết cúng dường Bồ Tát, thì quý vị lại biết sao? Biết tôn trọng sự tỉnh giác. Một cái gì mà về đây mà chúng ta sống mà còn có cái mê lầm, nó sai sử mình, nó nghĩa là xui khiến mình, là quý vị biết quý vị chưa có tôn trọng Phật. Hãy tôn quý Phật á, là chúng ta lúc nào cũng phải giữ gìn cái sự tỉnh giác. Mọi hành vi, mọi lời nói của mình là ở trong chỗ tỉnh giác. Bởi vì Phật là giác, đúng chưa quý vị? Phật giác ngộ hoàn toàn mà, cho nên chúng ta mới tôn xưng Ngài là Phật. Bản giác của quý vị đã có, mà quý vị vì không biết tôn quý. Hôm nay nhờ cái chỗ chúng ta học cái bài cúng dường này, ta biết quay trở lại, nhận ra được mình có bản giác. Mà hãy có bản giác thì mình phải thể hiện cái bản giác đó trong cuộc sống này. Làm cái gì là cái gì mà mê muội là mình biết rồi. Bởi vì không bao giờ qua mắt được y, không có bao giờ dối gạt được y, điều đó mình biết quá rõ. Mà tại sao mình lại muốn dối gạt người? Mình biết mình không dối gạt được chính mình, mà mình muốn đem cái dối gạt đó đến với người, thì phải chăng lại lầm chưa? Đó, xin thưa với quý vị, như vậy thì chúng ta tu không phải là khó. Nếu quý vị biết tôn trọng lẽ thật, đó là tôn trọng pháp. Tôn trọng sự tỉnh giác, đó là tôn trọng gì? Tôn trọng Phật. Tôn trọng lẽ thật là tôn trọng pháp. Rồi bây giờ huynh đệ sống với nhau thì coi như là hay là chung đụng bao nhiêu người, gọi là bao nhiêu ý kiến này thì cũng đã mệt lắm rồi, phải không quý vị? Thế mà không hề có cãi vã, không hề có lớn tiếng hơn thua, thì như vậy không phải là hòa hợp thanh tịnh sao? Tại sao quý vị hòa hợp được? Vì có một mục đích là thanh tịnh quá cõi lòng mình, thanh tịnh quá cảnh giới này mà quý vị hòa hợp. Thấy chưa? Đó, mà như vậy nếu chúng ta đã hướng tới cái mục tiêu thanh tịnh đó rồi thì cái chuyện hòa hợp đó có cần phải là nó thành khẩu hiệu nữa không? Nó không phải là thành khẩu hiệu mà nó là lẽ sống. Lẽ sống của quý vị. Quý vị sống mà không hòa hợp coi trong này nổi lên rồi cái bà đó thấy ghét quá. À ha, rồi, là có rồi. Làm sao mà thanh tịnh được? Đó, ông thầy cũng nói cái chuyện đó, ông chửi mình đó. À đó đó, đó, đó. Như vậy là vừa khởi một niệm nào đó thôi thì là cái cõi lòng thanh tịnh của mình nó đã vắng mặt rồi, phải không nè? Còn nếu ở trong lòng của quý vị mà nó hằng thanh tịnh coi, quý vị không có mở gì hết, nó nói gì luôn, im lặng thôi. À, mà thấy cái gì cũng được hết, cái gì cũng kệ hết. Tại sao vậy? Bởi vì mình thấy rõ lẽ thật đó mà. Một vị nào họ có cái sai sót nào đó thì cũng có cái lý do của họ. Mà ta chỉ thương, bởi vì thương tại sao thì một vị Phật tương lai mà còn để cho có cái sai sót đó. Đó, thành ra thấy cái lỗi của người mà ta không trách cứ, ta không hờn mát, nghĩa là không có, nghĩa là dèm pha, là bởi vì họ là có cái căn bản, họ có cái chất liệu là một vị Phật. Mà bây giờ chưa thể sống như Phật thì như hôm trước chúng tôi nói, không phải quý vị không có chất liệu Phật, nhưng mà chỉ có điều nghĩa là không dám làm Phật thôi. Mình đã học xong rồi, biết chất liệu giữa mình và Đức Phật Thích Ca không khác. Ngài có cái gì mình cũng có cái nấy. Nhưng mà có cái là Ngài dám thành Phật còn mình thì không dám. À, chỉ có nhiều đó thôi ha. Như vậy thì cứ gọi là hơn vua không phải là chuyện lớn lao, mà chỉ là dám chứ không dám thôi. Dám nhận lại thôi. Hãy nhận lại được thì chúng ta sống thanh tịnh. Sống đó thể hiện cái tư cách của một cái người giác ngộ. Và khi quý vị đã thể hiện được cái chỗ giác ngộ hoàn toàn thì khó khác gì là Phật đâu. À, nhưng mà ít ra trong lúc chúng ta đang ở trong một cái đạo tràng tu tập thì tư cách giác ngộ của mình, cái chỗ giác ngộ của mình là phải thể hiện ra trong hành vi, trong lời nói rõ ràng. Hãy như vậy thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng, muốn thanh tịnh quá cái cảnh giới này hay là thanh tịnh quá cõi lòng của mình để đúng theo cái ý nghĩa bài cúng dường đó là chúng tôi đã trình bày với quý vị. Đừng làm ai phiền não, đừng làm cho cái cảnh giới này thêm xôn xao. Vì ống dĩ ở đây nó đơn giản, nó mộc mạc, nó thanh tịnh, bao nhiêu đó là đủ rồi, về hưởng đi. Còn không chịu đem về chi cho nó ầm ĩ lên, rồi nghĩa là bài biện ra, rồi cho nó là lộn xộn. À, rồi mắt trong người ta dẹp nữa, phải không nào? À, nếu chúng ta tới đây chúng ta đã thấy được cái thanh tịnh này đáng quý, cái thanh tịnh này đã làm cho mình sống dậy được cõi lòng mình cái gì đó, thì trước khi quý vị ra về cũng phải trả về chỗ đó để cho người khác hưởng chứ, mới gọi là lợi hòa đồng quân. Lâu nay quý vị nghe chữ lợi hòa đồng quân cứ tưởng đâu chừng nào có tiền chia đều mới gọi là lợi hòa đồng quân, phải không? Ăn đừng có dành ăn thì gọi là lợi hòa đồng quân, mà quên cái phương tiện tu tập, điều kiện tu tập, môi trường tu tập cũng phải chia cho người ta chứ. Quý vị biết về cái chỗ này để rồi ta hưởng được cái thanh tịnh này, ta có tiến bộ trong tu tập, mà quý vị không để lại cho người khác, như vậy thì có đồng quân chỗ nào đâu, có chia cho ai được đâu. Mình tới thì mình hưởng tất cả những cái sự sạch sẽ trang nghiêm đây xong rồi, tới phiên người khác thì thôi để lại bầy hầy, nghĩa là rác rưởi tùm lum, thì như vậy là quý vị đã không chia đều rồi đó. À, ngỡ như là cái điều này coi chừng đó, ông thầy ổng nói xa nói gần để ổng trách mình đó, chứ không phải. Nếu quý vị thấy rõ thì sẽ thấy rằng ta hưởng được cái thanh tịnh trang nghiêm chỗ này thì phải nhường lại cho người khác, phải biết chia sẻ lại cho người khác. Mà muốn chia sẻ cho người khác tức là chúng ta phải có trách nhiệm với chỗ này. Mà người đã có trách nhiệm với chỗ này rồi thì quý vị thấy coi cái sức tỉnh thức của quý vị nó tới cỡ nào. Sở dĩ ta không có trách nhiệm với người, với những người, những gì chung quanh đó là tại vì ta quên, ta để cái niệm nó dẫn mình. Quý vị thấy có phải không? Lâu nay chúng ta sống mà chỉ lo cho mình mà không lo được cho người đó, là tại vì mình nhận mình là gì? Mình đã nghĩa là mê muội nhận mình là cái rúng của vũ trụ, là cái bản ngã của mình là có thật. Đấy, thành ra từ đó chúng ta chỉ xoay quanh cái gì của mình thôi, còn của người thì mặc kệ. Còn hôm nay quý vị phá bỏ cái của mình đó, để thấy lại cái của người, người và mình không khác. Mà hãy ai nhận ra được như vậy thì quý vị mới thực sự là sống lại với cái trách nhiệm với mọi người. Tại thì ngay trong đạo tràng nếu quý vị thực hành được như vậy thì về nhà thì đỡ biết bao nhiêu. Bà xã sẽ nói trời ơi, từ lúc ông đi chùa bây giờ ông về ông biết giặt đồ, ông biết nấu cơm rồi. Chứ hồi đó miễn đi. Là tại sao vậy? Hồi đó mình cứ ngỡ cái chuyện đó là chuyện của nghĩa là mấy bà, còn chuyện mấy ông là đi ra ngoài này tán dốc. Bây giờ ta đi tu học rồi thì ta khác.
ta về ta biết nghĩa là gia đình là của chung, phải không nào? Môi trường này là của chung, thì như vậy về quý vị biết chia sẻ trách nhiệm với những người thân ở trong gia đình của mình. Thì hỏi gì chứ, một người đã biết chia sẻ gì thì làm sao gia đình đó có thể lủng củng, gia đình đó có thể xào xáo được. Hạnh phúc ở tầm tay, trong tầm tay của chúng ta, mà tại vì chúng ta nghĩ những cái chuyện xa vời quá đi, thành ra nó vụt mất rồi. Xin thưa cùng toàn thể đại chúng là như vậy. Cho nên đối với đời sống của một người cư sĩ thì những gì quý vị học hỏi được ở trong đạo tràng không phải chỉ là để tôn thờ, mà là để sống, để ứng dụng. Mà ứng dụng ở đâu? Ngay nhà quý vị, ngay trong gia đình của quý vị. Quý vị ứng dụng được là quý vị đã đưa Phật Pháp về với gia đình của mình. Mà nếu người nào cũng làm được như vậy thì thôi, chắc có lẽ cái nghề thuyết pháp của chúng tôi sẽ ế ngay lập tức. Bởi vì không bài pháp nào hay hơn bài pháp đó hết. Phải chưa quý vị? Bởi vì bây giờ chúng tôi có nói hay cỡ nào đi nữa mà quý vị về nhà thì ầm ĩ lên, vợ chồng xích mích, nghĩa là con cái thì dạy không được, thì có lợi ích gì đâu. Còn ngược lại, những gì chúng tôi nói hoặc giả thậm chí chúng tôi không nói mà quý vị về đây quý vị nghiệm ra được, sống ra được, trở về gia đình mình thay đổi. Gia đình mình có nghĩa là hạnh phúc hơn, nghĩa là có nề nếp hơn, có sự tôn kính, nghĩa là vợ chồng con cái là như vậy. Nhờ cái nghĩa chỗ nghĩa là một người đã biết đi chùa, một người đã có tu học mà về đã chuyển hóa được như vậy, thì quý vị thấy không, gia đình đó từ từ rồi gì là sống theo tinh thần đạo Phật. Chưa chắc gì ông thầy đến đó thuyết pháp mà cả gia đình chuyển hóa được như vậy, nhưng mà nhờ quý vị là thành viên trong một gia đình mà quý vị chuyển được, quý vị sống được, khiến cho gia đình nghĩa là có cái sức tin tưởng, có cái chỗ nghĩa là cảm xúc vì cái người thân của mình đã có sự chuyển đổi như vậy, thì là lập tức sẽ có ảnh hưởng rất là lớn. Đó, xin thưa với toàn thể đại chúng, hôm nay những gì chúng ta tu học là nhớ nha, là phải ứng dụng được ở gia đình của mình. Nếu quý vị đi sâu hơn thì là ứng dụng ngay trong trường học, trong cái môi trường làm việc của quý vị, tức là xí nghiệp, nhà máy, cơ quan. Thì có như vậy đạo Phật mới thật sự là mang lợi ích lại cho xã hội này. Chứ nếu mà không có làm lợi ích được thì xã hội chỉ, đạo Phật chỉ đóng khung ở trong cái chùa này thôi, mà chưa chắc. Bởi vì như nãy giờ những cái công việc mà chúng tôi vừa bàn với quý vị mà chính quý thầy cũng không làm được thì không chắc gì quý thầy ở đây mà tu hành tốt đâu, đúng không? Bởi vì còn xào xáo còn gì đó thì là có tốt không? Có nghĩa là vẫn chưa thanh tịnh quá được cái chùa này, cái thiền viện này nữa, mà thì nói với ai bây giờ? Phải chưa quý vị? Tức là trước tiên là phải thanh tịnh được cái môi trường ở đây, trong cái nơi gọi là già lam thánh chúng. Già lam nghĩa là già lam có nghĩa là đất thanh tịnh, thì như vậy là phải là làm sao nghĩa là đúng cái tinh thần đó. Đó thì đó, xin thưa nếu quý vị biết tôn trọng cái chỗ thanh tịnh, góp phần cho cái môi trường này thanh tịnh, đó là chúng ta đã thực hiện được cái bài cúng dường ngay ở trong cuộc sống. Và từ đó biết tôn quý lẽ thật là tôn trọng pháp, biết tôn quý nghĩa là sự tỉnh giác, đó là tôn trọng Phật. Và biết tôn trọng nghĩa là gì? Biết tôn quý cái sự hòa hợp thanh tịnh, đó là tôn trọng Tăng, phải không? Vậy thì chúng tôi xin được có đôi lời vào cái dịp học này để nhắc nhở lại cái bài pháp cúng dường mà chúng ta đã xong. Bây giờ qua phần thứ hai, đó là xuất sanh. Chữ xuất ở đây có nghĩa là cho ra, sanh là mạng sống, là sự sống. Thì chắc có lẽ quý vị sẽ ngạc nhiên tại sao ở cái phần thứ hai này, sau khi mình cúng dường xong hết rồi, thì ở cái phần thứ hai trong cái buổi thọ thực của mình á, thì lại phải xuất sanh, tức là cho ra sự sống. Cho ra sự sống thì nó có cái nguyên nhân gì? Khi trước khi nói nguyên nhân á, thì chúng tôi nói cái cụ thể trước. Ở cái phần này thì quý vị thấy là sau khi cúng dường xong rồi á, thì ông thầy chủ trai ổng sẽ lấy cái chén, cái ly nhỏ gì đó, ổng gấp mấy hạt cơm bỏ vô, rồi không biết ổng đọc thần chú gì đó mình không biết, thấy ổng lép nhém miệng phải không, có chỗ còn chiếc ấn nữa, xong rồi lát cái đưa cho một vị thị giả ra ngoài kia, nghĩa là sướng lên chim đại bàng cánh vàng gì đó. Thì nguyên một cái khoảng này thì gọi là xuất sanh. Thì hôm nay chúng tôi sẽ vì quý vị để giải thích rõ, chứ chắc chắn là lâu nay quý vị sẽ nghĩ rằng chắc có lẽ quý thầy có lòng từ bi, ăn để dành chút cho mấy con chim nó nhờ. Bởi vì thấy có mấy hộp mấy hộp mà đem ra ngoài đó lại sướng lên chim đại bàng cánh vàng nữa, thành ra đúng rồi, cái này chắc là cho cúng cho mấy con chim đấy. Mà không ngờ rằng đây là một pháp luôn, xuất sanh là một pháp. Tức là cho ra cái lẽ sống. Thì quý vị thấy không, chúng tôi chỉ cần giải thích hai chữ này thôi là quý vị đã thấy cái ẩn dụ ở trong này nó như thế nào rồi. Thì tại sao lại có cái pháp này? Nguyên nhân là ngày xưa khi mà trong cái cuộc đời giáo hóa của Đức Phật á, thì không những Đức Phật giáo hóa loài người mà có nhiều cái loài khác, ví dụ nghĩa là chư thiên hay là quỷ thần hay là kể cả ngạ quỷ, nghĩa là cũng cũng có, Đức Phật cũng đã có sự giáo hóa. Thành ra trong những cái loài mà nó hung hăng dữ tợn, chúng tôi lấy ví dụ bây giờ loài súc sanh, tức là những cái loài cầm thú, thì cái bản chất của nó là còn hung hăng dữ tợn, cái loài ngang ngược mà xương sống nằm ngang đó, quý vị nhớ chưa, gọi là bàn sinh, thì như vậy là nó hung hăng lắm. Mà nếu bây giờ Đức Phật mà quá, nghĩa là coi như là nhiếp phục nó, giáo hóa được, thì nó sẽ quy y. Nhưng mà quy y rồi vì cái mạng lẽ sống của nó là sống bằng cái sự hung hăng, bằng cái sự dữ tợn đó, thành ra phải làm sao nghĩa là để nuôi được cái loài đó, sau khi đã quy y rồi thì vẫn có thể có được sự sống. Thì đây nguyên nhân là nó có xảy ra mấy trường hợp. Trường hợp thứ nhất là con chim đại bàng á, cánh vàng, tức là cái loại kim xí điểu, là cái loại chim rất là lớn mà nó chuyên môn nó bắt những cái loài rồng nó ăn, hoặc giả là rắn. Ví dụ giờ hôm nay thì cái con rồng mình không thấy, nhưng mà chắc chắn là quý vị thấy chim đại bàng nó bắt rắn không? Bắt rắn tài tình lắm. Đó. Thì như vậy khi nó bắt nó làm cái đó, nó coi cái con vật đó là cái thức ăn của nó, thì như vậy nó có phải phạm vào sát sanh không? Phạm không? Phạm vào sát sanh. Rồi bây giờ nó nghe lời Phật, Phật dạy giải thích cho nó thấy rằng ngươi còn sát sanh thì cái kiếp cầm thú của ngươi làm sao mà có thể chuyển hóa được? Chỉ khi nào ngươi biết quy y Tam Bảo, biết giữ giới không sát sanh, thì là cái chỗ nghĩa là cái nghiệp hay là cái kiếp mà làm chim đại bàng này nó mới hết. Thì bây giờ nó nghe rồi được cái chỗ đó rồi thì nó chuyển hóa, nó xin quy y. Nhưng mà quy y mà lâu nay nó quen ăn những cái loài đó, ăn thịt rồi, thì giờ biểu nó làm sao đây? Cho nên Đức Phật mới chế ra nói là từ nay về sau ngươi khỏi lo, mỗi lần mà các vị nghĩa là tỳ kheo ăn thì sẽ dành lại một ít để cho ngươi nghĩa là được thọ dụng cái chỗ này. Nhưng mà cái chính á là hưởng được cái nguồn pháp thực, bởi vì cái tâm mà sang tham bỏn sẻn hay là cái tâm mà gọi là ngang ngược là của mình á, thì nó mới trở thành cái cảnh giới đó. Quý vị thấy không nào, thí dụ bây giờ sở dĩ chúng ta nghĩa là bị đọa vào cái chỗ là ngạ quỷ là vì sang tham bỏn sẻn, ích kỷ hẹp hòi. Còn bây giờ đọa vào cái cảnh giới của bàn sanh là gì? Là ngang ngược, không có tôn ti, làm những cái việc nghĩa là hỗn láo vân vân. Thì đó do những cái đó mà chúng ta mới đọa vào cái cảnh giới đó. Như vậy thì muốn chấm dứt không đọa vào cảnh giới đó thì mình phải chuyển hóa cái chỗ này là không làm. Như vậy thì muốn giữ cái giới sát sanh thì làm sao đây? Nếu mà không sát thì không có thể nào duy trì được mạng sống. Chính vì cái chỗ đó mà Phật mới phương tiện nói dặn dò các đệ tử của mình khi ăn là phải chừa lại một ít để cho các loài này được ăn. Thì có mấy trường hợp, trường hợp con chim đại bàng nè, rồi trường hợp đó là của loài quỷ thần ở đồng trống, cho nên mình nói là khoáng giả quỷ thần chúng đó, có nghĩa là các cái loài quỷ thần nghĩa là ở nơi nghĩa là đồng trống. Trong cái bản dịch đó thì hòa thượng đã có dịch ra đó là gì, là chúng quỷ thần rừng núi nè, rồi còn gì nữa là tới mẹ con nghĩa là la sát, mẹ con loài la sát cũng là cái loài nghĩa là ăn thịt, những cái loài nghĩa là giết hại người. Thành ra là khi các loài này quy y với Phật á, thì bây giờ làm sao mà để sau khi quy y rồi mà họ vẫn có thể sống được, họ không sát sanh nhưng mà họ vẫn sống được. Đó chính là cái lý do mà Đức Phật phải căn dặn các vị tỳ kheo khi ăn, khi thọ thực là phải chừa lại một ít cho các cái loài này được ăn. Quý vị hiểu nguyên nhân của chữ xuất sanh này chưa? Đó là nói về cái hình thức, nói về nghĩa là cái chúng ta thấy ở trong cái lúc mà thọ trai thì mình thấy nghĩa là có các vị tỳ kheo nghĩa là để lại một phần để rồi nghĩa là cho bố thí, nghĩa là cho các cái loài này. Thì thông thường chúng tôi biết là quý Phật tử thấy cái hình thức này chỉ nghĩ rằng cái chuyện đó là của cái ông thầy mà ông chủ trai á, ví dụ như chiều trưa nay quý vị thấy đó là cái phần nhiệm của chúng tôi, còn của quý vị khỏi khỏi, thấy không? Bởi vì thấy là chỉ có một thầy đứng ra làm cái công việc đó thôi. Xin thưa với quý vị, ở trong luật có nói tới mỗi người chúng ta nếu mà là người tu hành đó, thì khi ăn đó là mà quý vị biết vâng lời Phật dạy là mỗi chúng ta đều phải làm cái công việc này hết. Quý vị đều phải làm cái công việc xuất sanh này hết, tức là dành lại một phần của mình để bố thí cho các loài này, để cho các loài này không có bị đoản mạng, tức là vẫn duy trì được sự sống của những loài này. Mà tại sao nghĩa là chúng ta phải bố thí, là tại vì những vị này á, những loài này họ vì nghe lời Phật cho nên họ đã bỏ cái nghiệp của họ. Mà họ bỏ cái nghiệp nghĩa là không sát sanh nữa thì họ lấy cái gì họ sống? Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm, trách nhiệm làm sao để gìn giữ cho các loài này còn có thể tồn tại được. Thì đó là cái câu chuyện mà của thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đã giáo hóa các loài này, cho nên từ đó chúng ta có thêm cái pháp nghĩa là xuất sanh ở trong lúc mình thọ trai. Nhưng mà qua cái phần này thì quý vị thấy, đã cho chúng ta thấy được một cái gì ở trong đạo Phật. Quý vị thấy nghe là một vị người ta làm một loài chúng sanh nào đó, họ có những cái nghiệp ác, nhưng mà khi họ trở lại với Phật Pháp, họ trở lại với Phật Pháp thì họ bỏ đi cái nghiệp ác đó. Nhưng mà người tu hành chúng ta lại phải có trách nhiệm với cái người đã trở về. Quý vị thấy rõ vậy nè. Như vậy thì không phải chỉ ở thời của Đức Phật, Đức Phật đã phải dành ra một phần để cho các loài này được ăn, để cho các loài này không có bị mất đi cái mạng sống vì họ đã nghe lời Phật không sát sanh nữa. Mà Đức Phật còn căn dặn lại cho các vị đệ tử của mình, tức là phàm là những vị tỳ kheo thì khi thọ thực á, mà không thí thực á, là không phải là có nghĩa là không phải đệ tử của ta. Tí nữa chúng tôi sẽ dẫn chứng cho quý vị thấy trong kinh Niết Bàn Đức Phật đã căn dặn cái điều đó rất rõ. Kinh Niết Bàn có nghĩa là cái nơi cái bộ kinh mà nói về diễn tả cái thời Đức Phật, nghĩa là sắp nhập Niết Bàn, thì Ngài đã căn dặn các hàng đệ tử của mình là khi ăn là phải chừa lại một ít gì đó là để cho cái là bố thí cho các cái loài này, duy trì cái mạng sống cho những cái loài này. Như vậy thì không những cái thời của Đức Phật đã có trách nhiệm với các loài mà mình đã giáo hóa, mà còn căn dặn lại đệ tử mình phải có trách nhiệm liên tục, trách nhiệm liên tục với cái loài mà đã được nghĩa là giáo hóa này. Thì qua cái chỗ này mẫu chuyện thì nó như vậy, nhưng mà quý vị thử tìm lại coi cái ẩn nghĩa ở đây như thế nào. Như vậy thì đối với cái sự tu hành ở trong Phật giáo, cái vấn đề trách nhiệm liên đới rất là quan trọng. Một vị nào đó người ta vốn dĩ không quen, chưa hiểu, chưa giác ngộ, người ta có những cái nghiệp ác, nhưng mà bây giờ khi nghĩa là họ nhận ra, họ học hỏi được với ở trong nơi Phật Pháp, họ trở về và họ thay đổi cái nghiệp cũ của mình. Nhưng mà do cái nghiệp cũ đó là cái mạng mạch của họ, là sự sống của họ, thì như vậy chúng ta thấy rằng khi họ trở lại với Phật Pháp, họ trở lại với mình, thì mình phải có trách nhiệm làm sao giúp cho họ vẫn duy trì được cái sự sống đó, chứ không phải chỉ vì cái chỗ tu hành đó mà để cho người ta có thể bị mất mạng, để cho người ta có thể nghĩa là bị nghĩa là tổn giảm gì đó. Thì nhân cái chỗ này thì quý vị thấy, xin thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay quý vị về đây, nếu chúng tôi là chư tăng, là đệ tử của Phật, tức là trong ba ngôi Tam Bảo, thì đệ tử của Phật, mà hôm nay quý Phật tử vốn dĩ trước khi quý vị là Phật tử thì quý vị phải là có cái nghiệp quấy không? Ngày trước mình đôi lúc mình chưa có nghĩa là giác tỉnh, cho nên mình làm những cái việc gì á là theo cái nghiệp của mình, tạo ra những sai lầm, tạo ra những tội lỗi chúng ta không sợ. Nhưng mà từ lúc chúng ta biết được cái con đường đạo đức, chúng ta có cái sự nghĩa là tu hành, biết hiểu và rõ Phật Pháp rồi, thì từ từ là quý vị đã trở về sửa đổi, tức là bước đầu là quy y Tam Bảo. Thì chúng tôi xin thưa với quý vị, kể từ lúc quý vị biết quy y Tam Bảo là chư tăng đã phải có trách nhiệm với quý vị rồi. Đó. Thành ra quý vị tu hành được hay không á, đừng nghĩ rằng thôi được không được mặc kệ, không phải đâu. Thật sự đúng tinh thần của một vị đệ tử của Phật mà đã hiểu rõ cái chỗ này, hiểu rõ cái pháp tu này á, là lúc nào cũng vậy, gắn bó cái trách nhiệm của mình với những người đã trở lại về với Phật Pháp. Thành ra quý vị tu được hay không á, không phải quý thầy nghĩa là dưỡng dưng được đâu. Lúc nào cũng vậy, nếu phương tiện này không được thì phải phương tiện khác, cách này không được thì phải cách khác. Làm sao để cho quý vị nghĩa là nhận thức rồi hiểu rõ, để rồi dần dần nghĩa là thay đổi được, chuyển hóa được cái tất cả những cái gì mà nghiệp xấu dở của mình. Thì có như vậy đó, có cái tinh thần trách nhiệm như vậy thì mới gọi là nuôi dưỡng. Chứ còn nếu bây giờ chỉ làm lễ cho quý vị quy y xong rồi quý vị làm gì làm thì cái chuyện đó dễ quá. Chư tăng vẫn có trách nhiệm gì hết, mà không có trách nhiệm gì cái bài pháp này là nghĩa gì? Ngày xưa cái loài nghĩa là cầm thú nè, cái loài chim đại bàng là tức là loài cầm thú rồi chứ gì nữa, là loài bàng sinh, rồi kế tới là loài chúng quỷ thần, hay là kể cả nghe các cái loài ngạ quỷ la sát. Thế mà khi Đức Phật đã giáo hóa họ, đã cho họ quy y rồi, thì Đức Phật đều có trách nhiệm với họ. Thì huống hồ gì quý vị bây giờ là con người, trong sáu cảnh giới luân hồi á, con người là thù thắng nhất, vì đây là cảnh giới có Phật ra đời. Thế không? Như vậy hôm nay quý vị trở về với ba ngôi quý báo, tức là quy y Tam Bảo rồi, thì người đệ tử của Phật, tức là chư tăng, là phải có trách nhiệm với quý vị. Trách nhiệm đây không phải là giúp cho quý vị làm ăn giàu có lên, sống nghĩa là đời sống sung sướng lên, mà trách nhiệm đây là làm sao giúp cho quý vị hiểu được Phật Pháp để chuyển hóa được cuộc sống của mình, và trong đời sống này càng ngày càng thanh tịnh hơn, không còn lỗi lầm. Đó, tức là không có những cái nghiệp quấy ác để mà quý vị có thể bị đọa lạc nữa, thì đó gọi là trách nhiệm của chư tăng. Cho nên qua cái bài pháp này, qua cái đoạn này, chúng ta tưởng đâu chỉ là một cái nghi thức thí thực đơn giản, nhưng mà không ngờ rằng khi hiểu được cái ý nghĩa đó, đây là một cái việc mà Đức Phật đã căn dặn cho người đi sau. phải làm như thế nào, nghĩa là nâng cao được cái trách nhiệm của mình đối với những loài chúng sanh nào đã quy y giới Phật pháp. Mà thật ra bây giờ quý vị thấy, sau khi chúng ta đã có điều kiện